Ngân hàng Singapore Bank of Singapore mới trả lời VOA Việt ngữ sau khi chính quyền Việt Nam tiết lộ rằng ông Phan Xào Nam, một trong các nghi can chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, rửa tiền và gửi 3,5 triệu đô la vào ngân hàng này. Bộ Công an cuối tuần trước đã chính thức công bố các thông tin liên quan tới vụ án sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và tại một số tỉnh thành khác. Theo bộ này, kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỷ đồng và nhóm của ông Nam được hưởng gần 1.900 tỷ đồng. Các nghi can được cho là đã hợp thức hóa các khoản tiền này bằng cách đầu tư vào các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài. Bộ Công an cho biết rằng ông Nam đã gửi 3,5 triệu đô la tại ngân hàng Bank of Singapore. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 20 tháng 3, đại diện ngân hàng tư nhân này, ông Adriel Lowe, người đứng đầu bộ phận chuyên trách về tuân thủ luật lệ toàn cầu, không phủ nhận hay bác bỏ thông tin của Bộ Công an Việt Nam. Ông Lowe chỉ cho biết rằng ngân hàng Singapore luôn theo dõi các tài khoản của khách hàng để xem có các giao dịch đáng ngờ hay không. Ông nói thêm rằng ngân hàng này luôn cảnh giác và nếu phát hiện thấy điều gì bất thường thì sẽ thông báo với cơ quan chức năng liên quan và làm việc chặt chẽ với họ về các hành động thích hợp. Trên trang web của mình, Bank of Singapore hiện chưa có chi nhánh ở Việt Nam nói rằng các khách hàng của chúng tôi được bảo đảm về độ ổn định và an toàn không ai sánh được. Theo Bộ Công an Việt Nam, tới nay cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can và hiện truy nã 8 bị can đang bỏ trốn. Vụ việc gây chấn động dư luận Việt Nam vì dính líu tới cả các cựu quan chức trong Bộ Công an. Ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao, hôm 11 tháng 3 bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội tổ chức đánh bạc. Ít ngày sau đó, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để làm rõ thông tin trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Hồi đầu năm nay, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn ông Vĩnh và ông Hóa bị bắt, nhưng chính quyền Việt Nam nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Vì sao tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông sau khi rời Việt Nam? Một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ cho VOA Việt ngữ biết rằng, việc tàu sân bay USS Carl Vinson tập trận với Hải quân Nhật ở Biển Đông ít lâu sau khi rời Việt Nam để thể hiện cam kết với các đồng minh và đối tác. Thiếu tá Tim Hawkins, quân nhân phụ trách truyền thông trên tàu USS Carl Vinson cho biết rằng, hàng không mẫu hạm này tiến hành các cuộc tập trận chung với các tàu của Hải quân Nhật hôm 11 tháng 3, khi lực lượng của đôi bên cùng quá cảnh ở Biển Đông. Cuộc tập trận cho thấy cam kết hợp tác của chúng tôi với các đồng minh và đối tác ở khu vực. Một trong các khu trục hạm của chúng tôi, USS Michael Murphy, tiến hành một cuộc diễn tập tránh nhau với tàu chiến FNS Vandermeer của Pháp hồi tháng 1 và tháng 2. Carl Vinson từng phối hợp với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản năm ngoái và năm nay chúng tôi lại thực hiện như vậy, sĩ quan Hải quân Mỹ nói. Khi được hỏi liệu hoạt động này có nhắm vào Trung Quốc hay không, ông Hawkins nói không, đồng thời tuyên bố rằng việc phối hợp với các đối tác hàng hải ở các vùng biển rộng mở là cách chúng tôi duy trì an ninh, thịnh vượng và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong hơn 70 năm qua. Thành phố nổi của Mỹ với hàng nghìn quân nhân và thủy thủ thực hiện chuyến thăm lịch sử tới cảng Đà Nẵng từ ngày 5 tới 9 tháng 3. Tất cả báo chí nước ngoài cùng các chuyên gia đều cho rằng chuyến cập cảng đầu tiên ở Việt Nam của tàu sân bay Mỹ kể từ những năm 70 phát thông điệp cho Trung Quốc giữa bối cảnh Bắc Kinh tăng cường quân sự hóa ở Biển Đông và gia tăng ảnh hưởng ở khu vực. VOA Việt ngữ hỏi thiếu tá Tim Hawkins về tần suất chủ đề Biển Đông xuất hiện trong các cuộc trao đổi với các quan chức Việt Nam và ông trả lời rằng, xin trích, các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo trong các cuộc gặp chính thức tập trung chủ yếu vào chuyến thăm vốn là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Theo hãng tin Reuters, nhiều tháng trước khi USS Carl Vinson tới Đà Nẵng, các nhà ngoại giao Việt Nam đã tìm cách giảm bớt quan ngại của nước láng giềng Trung Quốc về chuyến thăm này, cũng như về triển vọng quan hệ hợp tác an ninh sâu rộng hơn với Washington. Hôm 7 tháng 3, tờ Hoàn Cầu Thời báo, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn nhiều lần chỉ trích quan hệ Việt-Mỹ, viết rằng việc Trung Quốc cảnh giác và không vui là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng chuyến thăm Việt Nam của USS Carl Vinson có thể khuấy động bất ổn ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, cũng như sẽ không tạo ra bất kỳ công cụ đặc biệt nào để gây áp lực với Trung Quốc. Liên quan tới các nhận định cho rằng Việt Nam đu dây trong mối quan hệ với Bắc Kinh và Washington, tiến sĩ Phan Kim Nga, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam là nước nhỏ, khó có thể chủ động trong quan hệ và thường là con cờ của các nước lớn nên khi xử lý quan hệ với các nước lớn, Việt Nam phải làm rất khéo.
Liên Hiệp Quốc vừa ra thông cáo bày tỏ lo ngại việc công nhân nữ ở hai nhà máy Samsung ở Việt Nam và các nhà hoạt động về quyền của người lao động bị hăm dọa và sách nhiễu. Một trong các mối quan ngại nhất của công nhân là việc tiếp xúc với hóa chất độc hại tại các nhà máy ở khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và khu công nghiệp Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên. Liên Hiệp Quốc dựa trên báo cáo về lao động do hai tổ chức phi chính phủ là Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển và Sáng kiến Phát triển Mở thực hiện vào cuối năm ngoái, nhận định rằng các công nhân tại nhà máy của Samsung không được thông báo đầy đủ hoặc được đào tạo phù hợp để tự bảo vệ mình trước các hóa chất độc hại được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử. Trong một thông cáo hôm 20 tháng 3, các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra thông cáo nói bà Phạm Thị Minh Hằng, một trong các tác giả của báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền của người lao động, bị mời làm việc với giới chức vào ngày 19 tháng 3 sau khi trở về từ một cuộc họp ở Thụy Điển. Thông cáo của Liên Hiệp Quốc viết, chúng tôi rất lo âu khi biết các nhà nghiên cứu biên soạn bản báo cáo bị chính quyền thẩm vấn. Thông cáo viết tiếp, chúng tôi cũng yêu cầu Samsung xác minh về các cáo buộc rằng công nhân trong các nhà máy bị đe dọa nếu họ muốn nói chuyện với người bên ngoài nhà máy về tình trạng lao động theo sau việc báo cáo công bố vào tháng 12 năm ngoái. Không thể chấp nhận được công nhân cho biết tình trạng lao động không đảm bảo bị giới chức công lẫn từ đe dọa. Chuyên gia nhận định, những vi phạm làm giảm uy tín, trách nhiệm và nghĩa vụ của chính phủ và các công ty trong việc tôn trọng nhân quyền phù hợp với nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Ngoài ra, việc hăm dọa các nhà hoạt động và các công nhân không chỉ vi phạm về quyền tự do ngôn luận mà còn dung dưỡng cho hành vi của những kẻ lạm quyền và vi phạm quyền lợi của người lao động, thông cáo viết tiếp. Thông cáo của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra khuyến nghị, giới chức chính quyền và các công ty liên danh cần phải đảm bảo một không gian xã hội dân sự để đảm bảo môi trường lao động phù hợp cho các nữ lao động tại các nhà máy. Thông cáo của Liên Hiệp Quốc nói, nhà chức trách Việt Nam đang điều tra các kết luận của bản báo cáo về lao động do các tổ chức phi chính phủ thực hiện.
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen của Đảng Dân Chủ vừa gửi thư tới đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer hôm 19 tháng 3, nói rằng chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang đe dọa việc trao đổi thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp đối với Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á lớn thứ 10 về thị trường xuất khẩu nông nghiệp của Mỹ. Lá thư của hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ hôm 15 tháng 3 ban hành kết luận cuối cùng của kỳ xem xét hành chính lần thứ 13 về thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn nhập từ Việt Nam. Theo kết luận điều tra, cá tra, cá ba sa của Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế từ 2,39 đến 7,74 đô la một kg, trong khi mức thuế hiện tại là 4-5 đô la một kg. Mức thuế chưa từng có tiền lệ này được cho là đã chặn đường vào thị trường Mỹ của cá da trơn Việt Nam trong thời gian tới. Đoạn mở đầu lá thư của Thượng nghị sĩ McCain và Shaheen viết, vì Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ hơn 20 năm, mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang tiến triển đáng kể, chúng ta phải tiếp tục vun đắp cho sự tiến triển đã đạt được. Trong lúc giải quyết các vấn đề thương mại quan trọng như tranh chấp hiện nay về việc nhập khẩu cá da trơn Việt Nam, cuối tháng trước Việt Nam đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về quy trình thanh tra cá da trơn của Mỹ, nói rằng việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên cá tra, cá ba sa của Việt Nam nhằm hạn chế nhập khẩu là thiếu công bằng và thiếu cơ sở khoa học. Việt Nam yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp nếu Mỹ không giải quyết trong vòng 60 ngày. Trong thư gửi cho đại diện thương mại Hoa Kỳ, hai thượng nghị sĩ kêu gọi ông Robert Lighthizer ủng hộ đề nghị hủy chương trình thanh tra thủy sản trước khi thời hạn tham vấn 60 ngày của WTO. Theo thượng nghị sĩ John McCain và Jeanne Shaheen, sáng kiến của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA bắt nguồn từ luật nông trại năm 2008 đã chẳng làm được gì ngoài việc tạo ra một rào cản thương mại tai hại cho việc nhập khẩu cá da trơn từ châu Á nhằm bảo vệ một số nông dân nuôi cá da trơn trong nước, lá thư viết. USDA chính thức tiếp quản chương trình thanh tra cá da trơn từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào tháng 9 năm ngoái, sau giai đoạn chuyển tiếp 18 tháng, dẫn đến số lượng các sản phẩm nhập từ Việt Nam sang Mỹ suy giảm mạnh vào năm ngoái. Phía Việt Nam cho biết trong số 62 công ty đã đăng ký xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ, chỉ còn có 10 công ty tiếp tục xuất khẩu sản phẩm sau khi USDA tiếp quản chương trình này. Hai thượng nghị sĩ cảnh báo trong thư rằng nếu Hoa Kỳ thua trong trận chiến mới nhất ở WTO, điều đó có thể gây tác động tiêu cực lên xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam, bao gồm bông, lúa mì, thịt heo, đậu nành, thịt bò, thịt gà, trứng và hoa quả. Hai thượng nghị sĩ cho biết có đến hơn 525.000 công ăn việc làm ở Mỹ phụ thuộc trực tiếp vào thủy sản nhập khẩu và ngư nghiệp nội địa Mỹ không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Trước đó, hôm 19 tháng 3, Bộ Công Thương Việt Nam chỉ trích mức thuế chống bán phá giá mới của Mỹ đối với cá tra, cá ba sa nhập từ Việt Nam là không khách quan và mang tính bảo hộ quá mức. Với mức thuế này, Việt Nam không hy vọng đạt được mục tiêu xuất khẩu cá tra từ 2 đến 2,2 tỷ đô la cho năm 2018, vì Mỹ hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của loại cá này.
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mới đây thông báo từ ngày 23 tháng 3, Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực I-5, R-5 và SR cho công dân Việt Nam. Việc dừng cấp có hiệu lực trên toàn cầu không chỉ riêng ở Việt Nam, lý do là các chương trình liên quan đến các thị thực kể trên sắp hết hạn. Liệu chúng có được nối lại hay không còn tùy thuộc vào sự cho phép của Quốc hội Mỹ. I-5 và R-5 là hai trong số 4 hạng mục thị thực thuộc chương trình đầu tư tạo việc làm ở Mỹ, EB-5, có thể dẫn đến quyền định cư lâu dài ở Mỹ. SR là thị thực định cư dành cho những cá nhân nộp hồ sơ đi Mỹ làm việc trong lĩnh vực tôn giáo. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân Việt Nam đã có lịch hẹn phỏng vấn thị thực diện SR, I-5 hay R-5, không đổi ngày phỏng vấn sang các thời điểm sau ngày 23 tháng 3. Họ cũng cần chuẩn bị tất cả giấy tờ được liệt kê trong bộ hồ sơ cho phỏng vấn visa định cư và mang tới buổi phỏng vấn để đảm bảo có thể được cấp thị thực trước ngày 23 tháng 3. Chương trình EB-5 quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Mỹ tối thiểu 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la ở vùng nông thôn tỷ lệ thất nghiệp cao và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ. Các cơ quan chính phủ Mỹ cho hay tới 10.000 thị thực thuộc diện EB-5 có thể được cấp cho công dân nước ngoài mỗi năm. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong tài khóa 2017, 665 thị thực diện EB-5 đã được cấp cho người Việt. 4 hạng mục visa thuộc EB-5 gồm C-5, T-5, R-5 và I-5. Một số nhà tư vấn cho VOA biết, R-5 và I-5 là visa cấp cho các nhà đầu tư bỏ tiền gián tiếp qua hình thức mua cổ phần. Nhưng các đầu tư này không tạo ra việc làm trực tiếp cho người Mỹ, nên chính phủ Mỹ không khuyến khích, theo các nhà tư vấn. Visa C-5 và T-5 cho những nhà đầu tư trực tiếp lập doanh nghiệp và tuyển dụng lao động ở Mỹ vẫn được duy trì, các nhà tư vấn cho hay.